Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc dọa đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Đô đốc Mỹ; Đại sứ quán Mỹ Trung đấu khẩu ở Hà Nội về Đảng Cộng sản Trung Quốc; Thủ tướng Việt Nam kêu gọi lãnh đạo G20 chia sẻ trách nhiệm trước đại dịch; Cố vấn Tổng thống Trump thúc Việt Nam chặn hàng Trung Quốc để tránh thuế Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 23 tháng 11, hãng dược AstraZeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ có thể hiệu quả khoảng 90%, mang đến cho thế giới một vũ khí khác để chống lại đại dịch toàn cầu và có khả năng sẽ rẻ hơn, dễ phân phối và mở rộng quy mô nhanh hơn các đối thủ. Reuters dẫn nguồn tin của hãng dược Anh cho biết họ sẽ có tới 200 triệu liều vào cuối năm 2020, gấp khoảng 4 lần so với đối thủ cạnh tranh ở Mỹ là Pfizer, và 700 triệu liều có thể sẵn sàng trên toàn cầu sớm nhất là vào cuối quý đầu tiên của năm 2021. Theo dữ liệu từ các thử nghiệm giai đoạn cuối ở Anh và Brazil, vaccine này có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 khi nó được dùng nửa liều trước và sau đó là liều đầy đủ ít nhất một tháng sau. Công ty cho biết không có sự cố nghiêm trọng nào về an toàn được xác nhận. Điều này có nghĩa là chúng ta có một loại vaccine cho cả thế giới. Reuters dẫn lời ông Andrew Pollard, giám đốc nhóm vaccine của Đại học Oxford đã phát triển loại thuốc này, nói. Được biết giá thành của vaccine chỉ khoảng vài đô la cho một mũi tiêm, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thuốc của Pfizer và Moderna, vốn sử dụng một công nghệ độc đáo hơn. Loại vaccine này cũng có thể được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường, điều mà những người ủng hộ cho rằng sẽ giúp phân phối dễ dàng hơn, đặc biệt là ở các nước nghèo, so với Pfizer, vốn cần được vận chuyển và bảo quản ở âm 70 độ C, loại nhiệt độ điển hình của mùa đông Nam Cực. Hiệu quả của vaccine AstraZeneca phụ thuộc vào liều lượng và nó giảm xuống chỉ còn 62% khi được tiêm hai liều đầy đủ, thay vì chỉ nửa liều đầu tiên. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng không nên coi đây là bằng chứng cho thấy nó sẽ kém hữu hiệu hơn so với các đối thủ. Giám đốc điều hành của Astra cho biết dữ liệu cho thấy nửa liều ban đầu hiệu quả hơn hai liều đầy đủ là một tin tốt lành, vì nhiều người có thể được tiêm chủng nhanh hơn với nguồn cung hạn chế. Thử nghiệm sơ bộ của AstraZeneca được đưa ra trong bối cảnh một làn sóng truyền nhiễm mới tiếp tục gây tổn thương cho các nền kinh tế, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ. Gần 1,4 triệu người đã chết trong đại dịch COVID-19 toàn cầu. Anh nằm trong số các quốc gia đã mua trước số lượng lớn vaccine của AstraZeneca. Các giới chức ở đây nói thành công của loại vaccine đồng nghĩa với việc cuộc sống bình thường có thể trở lại sớm hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi kết quả này là cực kỳ thú vị. Vaccine của AstraZeneca sử dụng một phiên bản sửa đổi của virus cảm lạnh thông thường ở loài tinh tinh để đưa ra hướng dẫn cho các tế bào chống lại virus mục tiêu, một cách tiếp cận truyền thống để phát triển vaccine, khác với phương pháp của Pfizer và Moderna là dựa vào công nghệ mới được gọi là mRNA. AstraZeneca đang chuẩn bị ngay lập tức để đệ trình dữ liệu theo quy định lên các cơ quan có thẩm quyền trên toàn thế giới để phê duyệt sử dụng. Công ty cũng sẽ xin phép sử dụng khẩn cấp từ Tổ chức Y tế Thế giới để tăng tốc độ khả dụng ở các nước thu nhập thấp. Chính quyền Trump sắp công bố 89 công ty hàng không và công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc sẽ bị hạn chế mua một loạt hàng hóa và công nghệ của Mỹ, theo bản sao danh sách dự thảo mà Reuters đọc được. Theo hãng tin Anh, nếu danh sách được công bố, có thể sẽ làm leo thang thêm căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, gây tổn thương cho các công ty Mỹ bán các bộ phận và linh kiện hàng không dân dụng cho Trung Quốc và các ngành công nghiệp khác. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ từ chối bình luận với Reuters về danh sách này. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ trấn áp vô cớ các công ty Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, những gì Hoa Kỳ đang làm là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cạnh tranh thị trường và các chuẩn mực quốc tế về thương mại và đầu tư mà Hoa Kỳ tuyên bố sẽ duy trì. Phát ngôn viên Trung Quốc nói, các công ty Trung Quốc luôn hoạt động theo luật và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định địa phương khi hoạt động ở nước ngoài, kể cả ở Hoa Kỳ. Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, tập đoàn đang dẫn đầu các nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Boeing và Airbus, cũng có tên trong danh sách, cùng với Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc và 10 đơn vị liên quan của nó. Danh sách này đã được đưa vào một quy tắc dự thảo xác định các công ty của Trung Quốc và Nga mà Hoa Kỳ coi là người dùng quân sự cuối, một chỉ định có nghĩa là các nhà cung cấp của Hoa Kỳ phải xin giấy phép để bán các mặt hàng có sẵn trên thị trường cho họ. Theo nguyên tắc, các đơn xin cấp giấy phép như vậy có nhiều khả năng bị từ chối hơn là được cấp phép. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường các hành động chống lại Trung Quốc. 10 ngày trước, ông công bố một lệnh hành pháp nghiêm cấm các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty Trung Quốc mà Washington nói là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Tin tức về danh sách trên được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ngành hàng không Hoa Kỳ, khi tập đoàn Boeing đang muốn Trung Quốc chấp thuận chiếc 737 MAX sau khi nó được các cơ quan quản lý Hoa Kỳ thông qua vào tuần trước. Vào tháng 3 năm 2019, Trung Quốc là một trong các quốc gia đầu tiên đình chỉ hoạt động loại máy bay phản lực này sau hai vụ tai nạn chết người và dự kiến sẽ phải chờ nhiều tháng để dỡ bỏ lệnh cấm. Người phát ngôn của Boeing từ chối bình luận với Reuters. Luật sư thương mại Kevin Wolf của Washington, một cựu quan chức Bộ Thương mại nói rằng Bộ Thương mại đã chia sẻ dự thảo quy tắc với một ủy ban cố vấn kỹ thuật gồm các đại diện trong ngành và lẽ ra nó phải được giữ bí mật. Ông Wolf nói thêm rằng quy định và danh sách vẫn có thể được sửa đổi và gần hết thời gian để nó có hiệu lực dưới thời chính quyền Trump. Trong dự thảo quy định mà Reuters nhìn thấy, Bộ Thương mại Mỹ nói việc kiểm soát dòng chảy của công nghệ Hoa Kỳ đến các công ty niêm yết là điều rất quan trọng để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ đáp trả lại chuyến thăm của Đô đốc Hải quân Mỹ tới Đài Loan và kiên quyết phản đối bất kỳ mối quan hệ quân sự nào giữa Đài Bắc và Washington. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 23 tháng 11, khi một giới chức cấp cao Mỹ ca ngợi mối quan hệ của Washington với Đài Bắc, theo tin Reuters. Một đô đốc hải quân 2 sao giám sát tình báo quân sự Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan. Hai nguồn tin nói với Reuters hôm 22 tháng 11, cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều chưa chính thức xác nhận chuyến thăm này. Chính quyền Trump thời gian qua đã tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí mới, khiến Trung Quốc cảnh giác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi nào giữa các quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan, hoặc việc hai bên có quan hệ quân sự. Tại cuộc họp báo hôm 23 tháng 11, ông Triệu nói, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ nhận thức đầy đủ mức độ cực kỳ nhạy cảm của vấn đề Đài Loan. Phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm rằng, tùy theo diễn tiến, phía Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng cần thiết và hợp pháp. Trung Quốc từng thịnh nộ khi Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar đến Đài Loan vào tháng 8. Tiếp theo là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach vào tháng 9 và Bắc Kinh đã điều các chiến đấu cơ áp sát Đài Loan vào mỗi chuyến thăm trên. Phát biểu trong chuyến thăm Manila, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan và nói rằng với tư cách là các nền dân chủ, họ có nhiều điểm chung. Reuters dẫn lời ông O'Brien nói, tôi không thể tưởng tượng được điều gì có thể gây ra phản ứng dữ dội hơn của cả thế giới chống lại Trung Quốc nếu họ cố gắng sử dụng vũ lực để cưỡng chế Đài Loan. Hoa Kỳ là bạn bè với Đài Bắc, chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cũng bày tỏ bất bình về việc các quan chức Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ về trao đổi kinh tế sau một cuộc họp tại Washington. Ông Triệu nói, Trung Quốc gửi công hàm phản đối nghiêm khắc tới Hoa Kỳ, yêu cầu ngừng có những tương tác kiểu này với Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cơ quan đại diện ngoại giao của hai cường quốc hàng đầu thế giới đặt tại thủ đô của Việt Nam mới đây đấu khẩu trên các trang Facebook chính thức của họ xoay quanh quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm 20 tháng 11, trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội trích đăng một phát biểu của ông David Stewart, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay có quan điểm thù địch với các nước láng giềng, với Mỹ, cũng như phần lớn các nước còn lại. Đại sứ quán Mỹ cho biết trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách Đông Á-Thái Bình Dương Stewart phát biểu như trên trong một buổi thảo luận trực tuyến của Viện Hoover hồi cuối tháng 10. Tại buổi thảo luận đó, ông Stewart còn nói thêm rằng mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải vì sự ổn định hoặc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia tôn trọng luật pháp, vẫn theo Đại sứ quán Mỹ. Bài đăng ngắn gọn bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh của Đại sứ quán Mỹ nhận được hơn 3.200 phản ứng yêu thích và hơn 700 lời bình luận ủng hộ. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện ISIS Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore đánh giá với VOA rằng phát biểu của ông Stewart cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là người gây gổ với các nước láng giềng. Trên cơ sở đó, chính quyền của ông Trump xác lập quan điểm đối ngoại và cách ứng xử về lâu dài của Mỹ với Trung Quốc, thậm chí cả sau khi nước Mỹ có một chính quyền mới kể từ năm 2021. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Mỹ nhận xét với VOA rằng trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Stewart đã quá lời khi nói về Trung Quốc. Theo giáo sư, tuy Trung Quốc có gây áp lực với các nước láng giềng, song họ chưa đi đến mức thù địch. Việc Đại sứ quán Mỹ đăng lên phát biểu của ông Stewart vào thời điểm này sẽ không có tác dụng đặt ra đường hướng ngoại giao của Mỹ cho chính quyền mới, giáo sư Long nói. Ông dự báo rằng chính quyền của ông Biden khi nhậm chức sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo hơn với Trung Quốc. Vài giờ sau khi Đại sứ quán Mỹ đăng bài, Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đáp lại với một bài viết hơn 700 từ chỉ trích việc Đại sứ quán Mỹ công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan đại diện ngoại giao của đất nước 1,4 tỷ dân nói họ kiên quyết phản đối tình trạng một số chính khách và quan chức Mỹ trong thời gian qua đưa ra những lời nói dối và công kích ác độc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như cổ suý đối đầu ý thức hệ. Tiếp đến, Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định rằng về mặt nội bộ, người dân nước này vẫn kiên định ủng hộ Đảng, và về mặt quốc tế, các nước sẽ không bị lừa đảo bởi những lời nói dối của các quan chức Mỹ. Bài đăng của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc nhận được hơn 1.300 phản ứng, trong đó có gần 900 biểu tượng mặt cười, hơn 100 biểu tượng mặt tức giận, hơn 300 biểu tượng thích. Có gần 1.000 lời bình luận nhưng khó có thể đánh giá tỷ lệ phản đối hay ủng hộ vì phía Đại sứ quán Trung Quốc đã ẩn đi nhiều ý kiến. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp nhận định với VOA rằng lời phản đòn của Đại sứ quán Trung Quốc một mặt nhắm đích đến là Mỹ, song cũng mang tính đối nội, với mục đích nói với người dân Trung Quốc rằng Mỹ có chính sách xấu xa. Vẫn theo học giả thuộc Viện ISIS Yusof Ishak, tuy bài viết có phần tiếng Việt nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không coi người Việt Nam là độc giả chính và cũng không đặt ra mục tiêu lôi kéo hay dân đe Việt Nam, ông Hợp nói.
Hiện nay họ đang muốn độc chiếm cái Biển Đông, có những điều đòi hỏi cực kỳ vô lý về mặt chủ quyền, xâm hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. Đặc biệt là cái việc mà cái sự hung hăng và gây gổ từ mấy lâu nay thì không thể nào mà có thể nói là dùng từ cái chính sách đó và hành động đó để mà dân đe hay là lôi kéo Việt Nam được cả.
Phần nào có chung suy nghĩ, giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận.
Trung Quốc không muốn mất mặt với dân chúng của họ. Khi mà một công chức hay là một quan lớn của Mỹ mà nói lên như vậy ở một nước sát gần Trung Quốc, thì Trung Quốc phải lên tiếng thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái vấn đề Trung Quốc lên tiếng này cũng không phải là vấn đề để dọa nạt Việt Nam.
Giáo sư Long cho rằng việc các cơ quan ngoại giao của hai nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới khẩu chiến qua lại ở Hà Nội không làm cho Việt Nam thấy mình trở nên quan trọng hơn. Thậm chí việc này còn làm cho Việt Nam thấy mình bị rơi vào thế kẹt. Nhưng Việt Nam không dại và không bị lôi kéo về một trong hai bên, giáo sư Long nói thêm với VOA. Tuy nhiên, về khía cạnh này, tiến sĩ Hà Hồng Hợp có quan điểm khác khi ông cho rằng Việt Nam không cảm thấy khó xử khi hai nước lớn khẩu chiến ở thủ đô Hà Nội. Đối với người dân Việt Nam, cuộc khẩu chiến là một diễn biến thú vị, tiến sĩ Hợp nói. Còn về phía giới chính trị Việt Nam, theo học giả này, họ đã xác định họ đứng về phía bên nào.
Chính quyền Việt Nam họ nghĩ rằng Mỹ và Trung Quốc đang có cạnh tranh nước lớn, nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến những lợi ích quốc gia của Việt Nam là vì hiện nay người Trung Quốc đang muốn độc chiếm cái Biển Đông, mà trong đó là muốn phủ nhận cái chủ quyền của Việt Nam ở trên cái phần đó ở Biển Đông. Cho nên đương nhiên người Việt Nam phải tự xác định rằng là người Việt Nam đứng ở cái vị trí nào. Người ta đã tuyên bố rằng người ta đứng ở cái vị trí là thượng tôn cái pháp luật quốc tế, và họ hoan nghênh tất cả những cái chính sách
Gần đây, theo quan sát của VOA, chính quyền Trung Quốc nhiều lần sử dụng các trang Facebook bằng tiếng Việt do Bắc Kinh hậu thuẫn để công kích Mỹ. Hôm 1 tháng 11, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đăng bài viết có nhan đề "Liệu còn nhớ những đau thương mà Mỹ gây ra cho Việt Nam nhằm chống đối Trung Quốc?" sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm đột ngột đến Việt Nam kéo dài 2 ngày từ 29 đến 30 tháng 10. Bài viết nhắc nhở Hà Nội rằng Mỹ từng gây đau thương cho Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ, và nay Mỹ có mưu đồ xúi giục các nước ASEAN chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trước đó, hồi tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng bài cảnh cáo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung-Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Cả hai bài viết đều vấp phải nhiều phê phán từ những người sử dụng Facebook ở Việt Nam, theo quan sát của VOA.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nói với các nhà lãnh đạo Hà Nội rằng họ phải kiểm soát hàng xuất khẩu Trung Quốc trung chuyển bất hợp pháp qua Việt Nam, đồng thời mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ như khí đốt tự nhiên hóa lỏng và thiết bị quân sự để tránh thuế quan của Mỹ, theo Bloomberg. Bộ Thương mại Mỹ trong tháng này đã áp thuế chống trợ giá sơ bộ đối với lốp xe ô tô và xe tải của Việt Nam với lý do quốc gia Đông Nam Á đã định giá thấp tiền đồng. Trả lời hãng Bloomberg trong chuyến thăm Hà Nội cuối tuần qua, ông O'Brien cho biết ông đã nói với các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam rằng việc ngăn chặn các chuyến hàng trung chuyển trái phép từ Trung Quốc và giảm thâm hụt thương mại với Mỹ có thể là cơ sở cho việc thu hồi lại các biện pháp thuế quan. Thuế quan đã trở thành rào cản giữa Mỹ và Việt Nam dù hai quốc gia cựu thù đang tăng cường mối quan hệ tổng thể để đối trọng các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc, và chính quyền của ông yêu cầu Việt Nam tìm cách cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ nếu không muốn bị áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Hà Nội cuối tuần qua, phụ tá của Tổng thống Trump đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và nói với họ rằng Mỹ có thể cung cấp tài chính để giúp Việt Nam mua trực thăng của Hoa Kỳ nhằm giảm thặng dư thương mại song phương, hiện đang gần đạt ngưỡng kỷ lục 56 tỷ đô la, theo Bloomberg. Thủ tướng Phúc vào tháng trước khẳng định rằng Việt Nam không sử dụng tiền tệ của mình để tạo lợi thế cạnh tranh thương mại khi tiếp đón Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Adam Baller tại Hà Nội. Chính phủ Việt Nam trước đó đưa ra tín hiệu cho thấy họ sẽ mua một khối lượng lớn khí hóa lỏng tự nhiên của Mỹ, trong khi cũng cho biết rằng sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm chấn áp các hoạt động hàng xuất khẩu của Trung Quốc đội lốt Việt Nam để tránh các mức thuế cao hơn của Mỹ. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Hà Nội, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump còn gặp Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ông O'Brien cho biết rằng các lãnh đạo Việt Nam rất lo ngại về các hành động của Trung Quốc nhằm ngăn cản Việt Nam trong việc khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi như thủy sản và khí ga tự nhiên. Theo ông, Việt Nam muốn chia sẻ nhiều hơn nữa thông tin quân sự với Mỹ, cũng như có thêm được các thiết bị tuần duyên của Hoa Kỳ để bảo vệ khu vực hàng hải của mình được tốt hơn. Ông O'Brien nói với Bloomberg rằng Việt Nam đặc biệt thận trọng trong các tuyên bố công khai liên quan tới Trung Quốc và muốn duy trì các mối quan hệ hữu hảo với quốc gia láng giềng khổng lồ này. Ông cũng cho biết ông tin là Việt Nam muốn các công ty của Mỹ tham gia vào các dự án khai thác dầu khí ngoài khơi bởi họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho Trung Quốc ít can thiệp vào hơn. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm nay đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì hành động bắt nạt Việt Nam và các quốc gia láng giềng trong việc khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Chiến lược của Việt Nam để đứng vững trước Bắc Kinh là hợp tác với các nước khác trong khu vực thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo ông O'Brien, mặc dù Trung Quốc có một số đòn bẩy trong tổ chức này thông qua đồng minh Campuchia, theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, ông O'Brien đã thảo luận với Bộ trưởng Lịch về cam kết quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng mở rộng và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và an ninh hơn.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien hôm 23 tháng 11 bảo đảm với Việt Nam và Philippines rằng Washington sẽ hậu thuẫn và chiến đấu để giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Reuters đưa tin. Phát biểu trong chuyến thăm Philippines, sau khi rời khỏi Việt Nam vào ngày Chủ nhật 22 tháng 11, ông O'Brien nói, thông điệp của chúng tôi là chúng tôi sẽ ở đây, chúng tôi hậu thuẫn cho các bạn và chúng tôi sẽ không rời đi. Tôi nghĩ khi chúng tôi gửi đi thông điệp đó, thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh là cách để răn đe Trung Quốc. Đó là một cách để bảo đảm hòa bình. Reuters dẫn lời ông O'Brien nói thêm, Việt Nam và Philippines là những đối thủ lớn tiếng nhất trong khu vực khi Trung Quốc có những hành động lấn lướt ở Biển Đông và coi thường các ranh giới được nêu trong luật biển quốc tế. Hoa Kỳ từ lâu đã phản đối yêu sách bành trướng chủ quyền của Trung Quốc và thường xuyên điều tàu chiến đi qua tuyến đường thủy chiến lược để chứng tỏ quyền tự do hàng hải tại đây. Trung Quốc nói họ là một lực lượng vì hòa bình trong khu vực và coi sự hiện diện của Hoa Kỳ là hành động khiêu khích và can thiệp từ bên ngoài. Cố vấn O'Brien khẳng định rằng Hoa Kỳ sát cánh với Philippines trong việc bảo vệ các quyền lợi tài nguyên ngoài khơi của họ. Ông nói, những tài nguyên đó thuộc về con cháu của người dân ở đây. Chúng không thuộc về một quốc gia khác chỉ vì họ lớn hơn Philippines. Điều đó thật là sai lầm. Chuyến thăm của ông O'Brien diễn ra hơn một tuần sau khi Philippines đình chỉ việc hủy bỏ thỏa thuận các lực lượng thăm viếng với Hoa Kỳ lần thứ hai, khi các đồng minh của Hiệp ước đang tiến hành một thỏa thuận phòng thủ chung lâu dài.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia trong khối G20 cùng hợp tác ứng phó với đại dịch và chia sẻ vaccine chống COVID-19 để không một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Tham gia thảo luận trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó Việt Nam là một trong 7 khách mời tại diễn đàn năm nay, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp chính sách toàn cầu, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác đa phương để đẩy lùi dịch COVID-19, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Phát biểu khai mạc hội nghị có nguyên thủ của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quốc vương Ả Rập Saudi đồng thời là Chủ tịch hội nghị G20 năm nay cho rằng đại dịch COVID-19 là cú sốc chưa từng có và mặc dù rất lạc quan về những tiến triển trong việc phát triển vaccine, thuốc đặc trị và các công cụ chẩn bệnh, G20 vẫn phải nỗ lực để tạo điều kiện cung cấp vaccine một cách bình đẳng và công bằng cho mọi người. Tổng thống Trump, người được dự đoán thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tháng này, đã bỏ không tham dự phiên thảo luận của hội nghị trực tuyến, trong đó tập trung vào sự phối hợp ứng phó với đại dịch virus corona và nâng cao sự ứng phó đại dịch toàn cầu, hiện đã làm hơn 1,3 triệu người thiệt mạng. Theo New York Times, các lãnh đạo thế giới tại hội nghị G20 lần này đã cam kết được một số nỗ lực trong việc đối phó với đại dịch virus corona, nhưng hội nghị cũng cho thấy sự khó khăn trong việc tiến hành nghị trình khi không có sự quan tâm của Mỹ. Đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã gây nên làn sóng tranh cãi và chỉ trích giữa các quốc gia trên thế giới đối với Bắc Kinh khi Mỹ và nhiều nước châu Âu cáo buộc quốc gia Cộng sản châu Á không minh bạch về sự nguy hiểm của dịch bệnh làm lây lan ra toàn cầu hồi đầu năm nay. Tổng thống Trump từng gọi virus corona là virus Trung Quốc. Với tư cách là Chủ tịch Luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Thủ tướng Việt Nam nhận định đại dịch COVID-19 đã kéo dài, đẩy lùi thành quả phát triển của thế giới hàng thập kỷ và càng làm cho tình trạng đói nghèo cũng như an ninh lương thực và nguồn nước trở thành những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được. Các lãnh đạo của các quốc gia giàu có nhất thế giới thúc giục cho sự bình đẳng trong cuộc đua tìm ra vaccine chống virus, trong khi Tổng thống Trump im lặng về việc chia sẻ các vaccine mà Mỹ đang sản xuất với các quốc gia khác. Hiện hai công ty dược của Mỹ, Pfizer và Moderna, đã hoàn thành thử nghiệm vaccine và dự kiến sẽ phân phối tới người dân Mỹ trong những tháng tới. Hãng dược của Anh AstraZeneca hôm 23 tháng 11 cho biết vaccine COVID-19 của họ có thể hiệu quả 90% và theo Reuters, 700 triệu liều có thể sẵn sàng trên toàn cầu sớm nhất là vào cuối quý đầu năm nay. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được tạp chí Tài chính trích lời kêu gọi các quốc gia cần đoàn kết xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Ông Phúc nói cần có cách tiếp cận bình đẳng và chi phí phù hợp với vaccine và thuốc đặc trị COVID-19, theo đó đề nghị các nước G20 xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine với các đối tác trên toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, qua đó đẩy nhanh quá trình sản xuất và phân phối vaccine ở quy mô lớn. Thủ tướng Phúc hồi tháng 5 khi phát biểu trực tuyến tại khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Y tế Thế giới cũng lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường đoàn kết để ứng phó với đại dịch. Theo Thông tấn xã Việt Nam, việc Thủ tướng Phúc tham dự và phát biểu tại hội nghị G20 trực tuyến lần này đã khẳng định đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 vào các vấn đề toàn cầu.
Công ty General Electric của Mỹ và công ty Việt Nam hồi cuối tuần qua đã ký một biên bản ghi nhớ để phát triển một nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng, theo GE và một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump. Việc ký bản ghi nhớ diễn ra trong một sự kiện ở Hà Nội với sự tham dự của ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang ở thăm Việt Nam trong chuyến đi 3 ngày, theo lời quan chức này. Người này yêu cầu ẩn danh để thảo luận về vấn đề này. Theo nguyên bản ghi nhớ được ký với Tổng công ty Phát điện 3 của Việt Nam, công ty General Electric có trụ sở tại bang Massachusetts sẽ nỗ lực cung cấp công nghệ tuabin khí tốt nhất và các thiết bị và dịch vụ khác, ước tính hơn 1 tỷ đô la trong suốt khoảng thời gian của dự án sẽ được xây gần thành phố Hồ Chí Minh. General Electric cho biết nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ cung cấp nguồn điện từ 3.600 cho đến 4.500 MW cho cả nước. Tập đoàn Thái Bình Dương, công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 và tập đoàn TTC và công ty con địa phương của tập đoàn Mitsubishi cũng sẽ tham gia dự án. Quan chức quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản mới có cuộc điện đàm để thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có COVID-19. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng nhiệm Nhật Bản Nobuo Kishi đã thông báo cho nhau về tình hình quốc tế, khu vực mà hai nước cùng quan tâm, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi nước. Tin cho hay hai quan chức cũng đánh giá cao việc chuyên gia quân y hai bên đã kịp thời trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với dịch COVID-19. Hai bộ trưởng nhất trí sớm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, trong đó tiếp tục chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực quân y, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và các vấn đề hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm. Ngoài vấn đề hợp tác phòng chống virus corona, tin cho hay ông Lịch cũng cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ủng hộ phối hợp hiệu quả trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM+. Trong cuộc điện đàm, quan chức quốc phòng cấp cao của Việt Nam cũng ngỏ lời mời người đồng nhiệm Nhật Bản tham dự hội nghị ADMM+ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 12, theo hình thức trực tuyến. Tổng thông tin Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Nobuo nhận lời và cũng cảm ơn phía Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho biên đội tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh để làm công tác hậu cần kỹ thuật. Trên Twitter hôm 16 tháng 11, Bộ trưởng Nobuo viết rằng ông và Bộ trưởng Quốc phòng Lịch trao đổi ý kiến về việc hợp tác quốc phòng song phương cũng như đồng ý chia sẻ kiến thức và bài học về các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong các hoạt động cứu trợ thảm họa. Trong một động thái được các nhà quan sát đánh giá là cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga hồi tháng 10 đã thăm Hà Nội trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Trong ngày thứ hai của chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Việt Nam, ông Suga đã tới thăm và trò chuyện với sinh viên đại học Việt-Nhật mà nhà lãnh đạo này nói là một biểu tượng cho hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực của Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ông Suga nói thêm rằng điểm mấu chốt là ASEAN và Nhật Bản cùng chia sẻ những nguyên tắc cơ bản, đó là sự thượng tôn pháp luật, rộng mở, tự do, minh bạch và bao trùm. Thủ tướng Nhật nói thêm rằng điều đáng tiếc là tại khu vực này, những động thái đi ngược với nguyên tắc thượng tôn pháp luật và rộng mở được khẳng định trong ASEAN Outlook lại đang xảy ra tại Biển Đông. Liên quan tới hợp tác giữa hai nước về COVID-19, Nhật Bản mới đây ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại, cung cấp trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ yên, tức gần 500 tỷ đồng cho phía Việt Nam. Theo Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, dự án viện trợ không hoàn lại này vốn được ký kết giữa Đại sứ Yamada và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua cung cấp trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong điều kiện ngành y tế dễ bị tổn thương. Ông Yamada được những lời đánh giá cao Việt Nam trong việc ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng nhân dân Nhật Bản khẩu trang và bày tỏ kỳ vọng dự án viện trợ không hoàn lại lần này sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế của Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.